Báo cáo về việc dạy học ở trấn Mô Phạm Hòa Hợp Thang Trì, tập 4B. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc, ngày 24 tháng 9 năm 2006, giảng tại sảnh thứ 2, Trung tâm Triển lãm Singapore. Không chỉ chúng tôi ngày nay có cơ duyên chăm sóc người dân của trấn Thang Trì, bởi vì chúng tôi từ đầu năm nay cho đến tháng 8 tổng cộng đã tổ chức 7 kỳ giảng tọa hạnh phúc nhân sinh. Và giảng tọa này đều là nhằm vào các giáo viên khắp các nơi toàn đại lục mà mở lớp. Cho nên thực sự là Đông Nam Tây Bắc đều có người đến. Có rất nhiều người phải đi xe cả 2-3 ngày. Trong đó có một nhóm quan lớn đến từ Hải Nam, khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Họ là quan viên của Sở Tư pháp Hải Nam, quan viên trong giới tư pháp. Có mấy vị đều là chủ quản giám ngục, trong đó có một vị là lãnh đạo cao nhất trong giám ngục của thành phố Hải Khẩu. Còn có phó phòng của Sở Tư pháp cả tỉnh Hải Nam đã dẫn cả đội đến học tập. Chúng tôi nhìn thấy rất cảm động, bởi vì họ nói rằng hy vọng sẽ làm nhà giam biến thành trường học. Bởi vì những phạm nhân này họ chưa được học thánh giáo, cuộc đời của họ đã bị vấp ngã. Hy vọng có thể giúp đỡ họ đứng lên làm lại từ đầu. Các bạn thân mến, nếu như các bạn gặp được chủ quản như vậy, các bạn có phải sẽ rất cảm động không? Không chỉ là cảm động, nhất định còn sẽ thế nào? Xả thân vì quân tử. Cho nên, chúng tôi đã tận tâm tận lực trao đổi cùng họ. Rất là thú vị. Họ nghe xong khóa học 5 ngày, vốn dĩ muốn đem giáo huấn của Tam giáo Nho Đạo Thích tất thảy đều soạn thành một quyển sách rất dày để phổ biến. Kết quả sau khi nghe giảng xong 5 ngày, nói rằng không soạn nữa, một quyển Đệ Tử Quy là đủ rồi. Bởi vì cương lĩnh này đã nắm được rồi. Hơn nữa, điều rất thú vị là vốn dĩ họ bảo chúng tôi là đến giảng dạy cho các phạm nhân. Sau đó, sau khi nghe xong thì nói, không đúng, giảng dạy cho chúng tôi trước. Dạy dỗ con cái, dạy dỗ con cái phải dạy tốt chính mình trước. Họ rất có ngộ tính. Muốn dạy tốt phạm nhân, trước hết chính mình làm trưởng quan thì phải học tốt đã. Kết quả, họ lập tức quay về. Tháng đó đã tổ chức một khóa học một tháng cả hàng trăm sĩ quan. Trong các nhà giam của cả thành phố Hải Khẩu này, tất cả đều đi học trong một tháng. Cho nên tất cả trung tâm văn hóa của chúng ta, những giáo viên giảng dạy quan trọng này, tất cả đều đi máy bay đến giảng dạy cho họ. Bởi vì rất cảm động. Sau khi lên lớp xong, họ đã chính thức dạy phạm nhân. Đây thực sự là sự nghiệp ghi công thiên thu. Nếu như họ thực sự làm thành công rồi, thì các nhà giam trong cả đại lục đều sẽ đến học tập, sẽ khiến cho bao nhiêu gia đình, sẽ khiến cho bao nhiêu gia đình từ trong đêm tối nhìn thấy được ánh sáng. Một người phạm tội không phải chỉ một người đau khổ, mà tất cả người trong nhà đều mây mù sầu thảm, không ngẩng đầu lên được. Có một người cha, con của ông phạm tội đã bị nhốt vào tù. Sau đó con của ông đã học tập Đệ Tử Quy được một thời gian. Ông đi thăm con của mình, Kết quả con của ông vừa nhìn thấy cha của mình liền cúi mình xuống đất sâu mà chào ông. Cha của ông bỗng nhiên giật cả mình. Tìm quan viên trong nhà giam nói: các anh làm gì con trai tôi rồi? Sao các anh dạy con trai tôi thành thế này rồi? Ông thấy không quen. Tiếp đó ông nói: bởi vì con của ông hút thuốc phiện. Ông nói con của tôi rất tốt. Tại sao ông nói như vậy? Bởi vì ông nói trong cả thôn trang của chúng tôi rất nhiều người đều hút thuốc phiện. Những người khác hút thuốc phiện đều sẽ đánh cha mẹ của họ. Con của tôi mặc dù hút thuốc phiện nhưng nó không đánh tôi. Cho nên con của tôi rất là tốt. Bây giờ người làm cha làm mẹ thật là đáng thương. Yêu cầu đối với con của mình không phải là hiếu tâm của chúng. Chúng không đánh tôi là tốt lắm rồi. Các bậc làm cha làm mẹ, chúng ta không thể nào đem mục tiêu giáo dục con cái đặt ở chỗ không đánh mình là tốt lắm rồi. Như vậy vậy ra các em chắc chắn sẽ đánh chúng ta. Dần dần những phụ huynh này bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của những phạm nhân này. Trong đó có một phạm nhân cũng đã lớn tuổi rồi, có lẽ là 60 mấy tuổi, ở trong nhà giam. Ông đã viết một đoạn. Ông nói: về già tôi ở trong nhà giam nhưng lại nếm được niềm vui gia đình. Bởi vì lúc đó ông bị ngã chân bị thương, đi đứng không tiện. Những người có duyên khác ở trong nhà giam đó đã học Đệ Tử Quy, nhất là những người trẻ tuổi, giúp ông bưng trà, giúp ông bới cơm, còn giúp ông tắm rửa bởi vì ông bị bất tiện, còn giúp ông tắm rửa nữa. Cho nên ông viết thư cho chị gái của mình. Ông nói ông rất cảm động ở trong nhà giam mà lại nếm được niềm vui gia đình. Đây đều là đồng bào của chúng ta. Và các phạm nhân có thể thực sự chuyển biến lại được, đó là phước phần của cả xã hội chúng ta. Họ không chuyển biến lại được, rất có thể sẽ càng lún càng sâu. Cho nên đây đều là những việc mà hiện tại chúng ta phải nên làm nhất. Chúng ta phải tận tâm tận lực làm tròn một phần năng lực của mình. Ngoài ra, có một phạm nhân nọ, tuổi tác của ông cũng đã khá lớn rồi. Ông đã học được một thời gian, vốn dĩ khi bị bắt vào còn phẫn nộ bất bình. Nhưng học được một thời gian rồi, tâm tính bình hòa trở lại. Viết một lá thư cho con gái của mình, nói với con gái mình: Con gái của ông đang dạy học trong đại học. Cha bởi vì một sai lầm nhất thời mà đã phạm lỗi lầm này. Một điều rất may mắn là trong nhà giam còn có thể học được Đệ Tử Quy. Cho nên con là một cô giáo, nhất định phải đem Đệ Tử Quy dạy cho học sinh của con. Đây là bổn phận con nên làm tròn. Và cuộc đời sau này của cha, sau khi cha đã ra khỏi nhà giam, cha muốn giảng dạy Đệ Tử Quy tình nguyện. Giúp càng nhiều người có thể nhận được giáo huấn của Thánh Hiền. Cho nên lão tổ tiên chúng ta nói: con hư quay đầu, vàng không đổi. Thật vậy, những người lầm đường lạc lối này, khi họ đã tỉnh ngộ lại rồi, họ sẽ tận tâm tận lực mà làm người, mà giúp người. Đại đa số các phạm nhân trong bài tâm đắc của họ đều có sám hối về tội lỗi của mình, bởi vì không làm trọn hiếu tâm. Họ đều hy vọng bản thân mình tiếp thu giáo dục cho tốt, phục tùng quy củ trong nhà giam cho tốt, để mình có thể giảm tội, để mình có thể sớm một ngày ra khỏi nhà giam, có thể khiến cha mẹ không còn lo lắng, có thể làm tròn một phần hiếu tâm. Thật sự, đệ tử quy, văn hóa truyền thống, có thể cứu xã hội, có thể cứu thế giới. Chúng ta càng hy vọng việc dạy học đệ tử quy này không chỉ ở nhà giam của Đại Lục, cũng có thể đều làm được trong nhà giam trên toàn thế giới. Bởi vì việc cai nghiện ở Hải Khẩu, tỷ lệ thành công hiện tại là 100%. Tất nhiên, điều này còn phải theo dõi về sau. Không thể để cho họ lại quay về với những môi trường không tốt, lại dính vào nghiện ngập. Tại sao có thể 100%? Bởi vì tất cả đã dùng đệ tử quy để thắp sáng hiếu tâm của họ. Chỉ có sức mạnh của hiếu tâm mới có thể thực sự chống lại được sự cám dỗ của tập khí, sự dày dò của tập khí. Tại sao tôi lại biết được thông tin này? Bởi vì vị sĩ quan phụ trách việc cai nghiện ở Hải Khẩu, ông vừa gặp giáo viên của chúng tôi đã cúi mình chào rất sâu, cúi mình 3 cái. Chúng tôi ngượng nghịu giật mình. Ông nói 3 cái cúi mình này không phải của tôi, 3 cái cúi mình này là của những nhân viên cai nghiện đã dặn dò tôi nhất định phải cúi mình chào những người thầy như các anh. Và khi chúng tôi đang làm những việc này ở trong nhà giam, tất cả những người nghe thấy không có một người nào nói không tốt. Mọi người đều có tâm lợi chúng như vậy. Có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức. Cho nên, tình thương yêu này mở rộng đến tất cả bạn bè người thân ở xung quanh mình. Đệ tử Quy nói, muốn cho người hỏi mình trước. Ngày nay, chúng ta phải suy nghĩ rằng, nếu như người khác không cung kính với chúng ta, thì chúng ta không thể chấp nhận. Người khác không thành thật với chúng ta, người khác đố kỵ với chúng ta, điều này chúng ta đều sẽ chịu không được. Khi chúng ta không hy vọng người khác đối với mình như vậy, chúng ta cũng không nên dùng cách như vậy để đối với người khác. Thật ra, chính là phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người mà suy nghĩ, phải có tâm cảnh này. Trong khi chúng tôi tổ chức một số hoạt động quy mô lớn, ngoài bữa tiệc trà nói chuyện đầu xuân đã làm vào tháng 1 vừa mới nhắc tới, các cụ già trên 70 tuổi, chúng tôi đã tặng bao lì xì thăm hỏi các cụ. Tháng 3 thì đến lễ phụ nữ mùng 8 tháng 3. Cho nên chúng tôi đã làm lễ tuyên dương mẹ chồng tốt, nàng dâu tốt. Kết quả sau khi tổ chức sự kiện này, tại sao tôi có ấn tượng đặc biệt sâu? Bởi vì làm lễ tuyên dương mẹ chồng tốt, nàng dâu tốt, tôi cần phải lên bục giảng 1 tiếng đồng hồ về mẹ chồng tốt, nàng dâu tốt. Việc này rất khảo nghiệm tôi, bởi vì tôi cũng chưa từng làm mẹ chồng, cũng chưa từng làm con dâu, cho nên kinh nghiệm có hạn. Tất nhiên là tôi phải cố gắng tra đọc một số sách xưa, coi người ta mẹ chồng tốt, đàn dâu tốt đã làm thế nào. Sau đó tôi lại lên mạng để tra cứu tài liệu. Kết quả, có một sự việc vô cùng kinh ngạc đã xuất hiện. Lễ phụ nữ 8 tháng 3 trước đây, không nghe nói về biểu dương mẹ chồng tốt, đàn dâu tốt. Đại đa số nghe thấy về việc gì? Phụ nữ phải độc chiếm nửa thế giới. Đều là báo cáo về việc này. Quý vị coi, phụ nữ muốn làm trời, Lão tổ tiên chúng ta nói, cha là trời, mẹ là đất. Bây giờ người mẹ không làm đất nữa, không hậu đức đại vật nữa. Người mẹ cũng muốn làm trời. Được, hai bên đều làm trời, đất sẽ thế nào? Không còn nữa. Cho nên con trẻ vấp ngã thương tích đầy mình, không có mảnh đất cắm dùi. Tại sao? Đất là cái gì? Tấm lòng. Sự cống hiến vô tư, đức hạnh khoan dung này của người mẹ sẽ đem thái độ nhân sinh đúng đắn cắm rễ trong tâm của các con trẻ. Cho nên cha phải làm trời cho tốt, mẹ phải làm đức hạnh của đất cho tốt. Mỗi một người một trách nhiệm, con trẻ sẽ có nhân cách kiện toàn rất tốt. Cho nên thật sự không nghe lời người xưa, chịu khổ ngay trước mắt. Trước đây đều là ở đó nói muốn làm trời. Kết quả năm đó là năm nay, sau khi tôi lên mạng ra thì phát hiện các tỉnh nguyện đều đang biểu dương mẹ chồng tốt, nàng dâu tốt. Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng tôi cũng rất hoan hỷ. Tôi đã phát hiện ra một chân lý. Thật sự giống như lời sư trưởng nói, ý niệm của một người có thể bao trùm hư không pháp giới. Bởi vì cô giáo Dương là người con dâu tốt, cho nên cô biết rằng một người con dâu tốt có ảnh hưởng quá sâu sắc đối với một gia đạo. Cho nên đã có nói với sư phụ muốn tổ chức hoạt động này. Sư phụ cũng rất hoan hỷ. Sau đó chúng tôi liền bắt đầu bắt tay vào làm. Bởi vì là một hoạt động không thể nào nói ngày mai liền làm, đều phải có một quá trình chuẩn bị. Tôi liền nhớ tới, tôi đã từng nghe qua một báo cáo khoa học. Tức là ở Nhật Bản. Bởi vì Nhật Bản là một đạo quốc, cho nên nó có cả hàng ngàn hàng vạn đạo nhỏ. Ở trên một hòn đảo có một bầy khỉ. Bầy khỉ này chúng cũng đã kế thừa phát huy. Tổ tiên ăn khoai lang, cho nên chúng cũng đều ăn khoai lang. Những lúc ăn khoai lang đều là đưa lên người phủi mấy cái, phủi cho bụi đất rớt xuống, sau đó mới ăn. Khi ăn thì vẫn cắn trúng một ít cát sạn. Kết quả cứ truyền như vậy rất lâu đều không có thay đổi. Vừa hay có một hôm, có một con khỉ cái bỗng nhiên nghĩ, củ khoai lang này nếu như dùng nước sông rửa một chút có thể ăn vô sẽ ngon hơn chăng. Sau khi nó nghĩ vậy liền đi làm. Khi có một người đi làm một sự việc, những người xung quanh đều sẽ như thế nào? Đều sẽ quan sát. Chúng liền bắt đầu quan sát. Sau khi xem khỉ cái rửa xong cắn một cái, liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cắn vào đặc biệt thấy ngon lành. Cũng sẽ không cảm thấy có cảm giác cắn trúng những hạt cát nhỏ, đều không còn nữa. Bởi vì nó đã cắn mấy miếng, nở ra nụ cười rạng rỡ. Những con khỉ cái khác tất cả đều theo qua đó, cùng với nó bắt đầu ở đó rửa khoai lang. Cho nên các bạn thân mến, ngày nay chúng ta quay về, đừng có bố cáo thiên hạ mình muốn học đệ tử quy nữa. Không cần phải bố cáo thiên hạ. Điều quan trọng nhất là sau khi chúng ta học xong có thể pháp hỷ sung mãn, hiện ra nụ cười rạng rỡ. Tự nhiên người ta sẽ như thế nào? Ngày nay quý vị đều không cười ra nổi, sau đó còn ở đó nói năng bàn luận say sưa, rất tốt, người ta không có cảm giác. Cho nên người học đệ tử quy trước hết nhất định phải miệng thường mỉm cười. Khi tôi ở trấn Than Trì, bây giờ thực sự là gặp người khác liền cười. Tại sao? Bởi vì chúng tôi vì muốn đánh bại mạt chược, Bởi vì trấn Than Kỳ có sông suối, có sông Mã Tào. Con sông này vô cùng xinh đẹp. Trên hai bên bờ sông đều có trồng một số cây xanh, xanh biên biếc, đều có bóng mát. Họ ở dưới bóng cây, không phải ngâm thơ hát đối mà là đánh mạt chược. Quý vị coi, người ta tới tham quan thì rất khó nhìn. Cho nên, chúng tôi liền dựng lên một bức tường tivi ở ngay bóng mát của cây bên sông cho chiếu giảng tọa hạnh phúc nhân sinh. Sau khi giảng tọa hạnh phúc nhân sinh được chiếu ra, có vài người đã không đánh mạt chược nữa. Sau đó, đi ngồi ở phía trước tivi để nghe giảng. Có hai vợ chồng nọ cũng tới nghe. Nghe tới những chỗ thú vị, hai vợ chồng họ còn hất nhau một cái. Sau đó quay đầu lại nhìn nhau cười một cái. Rất là thú vị, thực sự là hưởng thụ trong cuộc đời. Cho nên chúng tôi có rạp chiếu phim ở dưới cây, chuyên phát sóng cho họ coi. Kết quả, bởi vì sau khi họ xem xong băng đĩa thì đều quen tôi không quen họ. Cho nên khi người ta quên quý vị cười với quý vị không biết người ta, không hiểu rõ tình hình, như vậy rất thất lễ. Cho nên chỉ cần tôi đi ra bên ngoài, liền cứ cười ngơ ngơ với người ta. Có một lần tôi lên lớp xong, nơi đào tạo của giáo viên chúng tôi là cách trung tâm một quãng đường 5 phút. Bởi vì khóa học đào tạo tập trung thì phải ở một môi trường rất thanh tịnh. Sau khi tôi lên lớp xong, tôi liền ngồi lên xe để quay về. Nhưng khi vừa lên xe, không bao lâu, nhìn thấy có một bà cụ. Tôi liền cười với bà cụ một cái. Thật là thú vị, bà cụ lập tức cười với tôi. Sau đó, khi tôi nhìn lại bà cụ, nhìn thấy trên tay cụ có xách một túi đồ, giống như đang chuẩn bị lên đường. Trong tâm tôi nghĩ, có thể cụ cũng muốn đến trung tâm thị trấn. Tôi lập tức bảo đồng nghiệp của chúng tôi, dừng xe, nào, chúng ta đi hỏi xem, có phải bà cụ muốn đến trung tâm, muốn đến thành phố hay không? Sau khi xuống xe, chúng tôi liền nói với bà cụ, có phải là cụ muốn đến trung tâm thị trấn không? Cụ nói, đúng, đúng. Nào nào, đi xe của chúng cháu, chúng ta cùng nhau đi. Bà cụ này lập tức liền đuôi lại hai bước. Tiếp theo sau đó thì hàng xóm bên cạnh nhìn thấy rồi, lập tức la lên rất lớn tiếng, nói với bà cụ rằng, đó là xe của trung tâm văn hóa, đi đi không sao đâu. Họ là hàng xóm, nói xong, bà cụ này liền không còn lo lắng gì nữa, rất yên tâm. Tiếp theo, cụ chuẩn bị lên xe. Kết quả đồng nhân của chúng tôi, bởi vì bao đồ đó bên ngoài có bụi đất, sợ bụi đất này có thể sẽ làm bẩn xe. Anh cũng có ý tốt, lập tức liền đi qua nói, bà cụ ơi, cháu đem túi đồ của cụ đặt ở cốp sau xe nhé. Anh đưa tay ra, bà cụ lập tức liền ôm lấy túi đồ của mình. Cho nên chúng ta phải rất nhạy bén, cảm nhận được tâm cảnh của người ta. Chúng ta tiếp đón khách khứa phương xa, không thể nhiệt tình tới nỗi vừa nhìn thấy họ, ngay cả túi da trên tay của họ, nào nào tôi xách giúp chị, người ta sẽ thấy lo lắng. Cho nên chữ nhân này, quý vị coi, bên trái một chữ nhân, bên phải một chữ nhị, là phải đặt mình vào hoàn cảnh đó, nghĩ đến mình, cũng phải nghĩ đến người khác. Cho nên khi bà cụ ôm lấy túi đồ, vừa hay một thầy giáo trong trung tâm của chúng tôi nhìn thấy xe của tôi vẫn chưa chạy, sợ có chuyện gì, anh liền đi qua coi. Chạy qua coi thì nhìn thấy cảnh này, anh lập tức liền dìu bà cụ lên xe và nói, cụ ơi, để ở phía sau là được rồi. Bà cụ liền rất yên tâm mà ngồi lên. Sau đó liền đưa bà cụ đến chỗ ở gần nhà của họ. Sau khi đến rồi, hai người chúng tôi đã xuống xe tiễn bà cụ. Bà cụ này vừa đi được mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói với hai chúng tôi rằng, tôi cho anh 2 đồng nha. 2, chúng tôi liền nói ngay, cụ à, không cần, không cần. Sau đó cụ bán tín bán nghi. Lại đi được mấy bước nữa, rồi quay đầu lại nói tiếp, tôi thật sự sẽ cho các anh 2 đồng. Điều này chúng tôi nghe trong tai mà đã cảm khái vô hạn. Quý vị coi, tối hôm trước, những em nhỏ ở Singapore của chúng ta đã học tập Đệ Tử Quy, có đọc đoạn Đại Đạo Chi Hành Giả, Thiên Hạ Di Công. Nhưng bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử. Người ta không chỉ yêu thương cha mẹ của họ, mà còn yêu thương cha mẹ của người khác. Đây mới là tấm lòng của con cháu Viêm Hoàng chúng ta. Bây giờ kính lão Tôn Hiền không còn nữa, lại khiến một bà cụ đã hơn 70 tuổi được chúng tôi đưa đi một đoạn đường, lo lắng gì được kính trọng, cứ ở đó thấp thỏm bất an, liên tiếp hỏi 2 lần tôi cho anh 2 đồng nhé. Đây là sự ô nhục của người trong thế hệ chúng ta. Tại sao bà cụ lại không dám tin tưởng như vậy chứ? Bởi vì ngay cả con cái của cụ cũng không quan tâm tới cụ. Cụ rất khó tin được người khác lại sẽ quan tâm tới cụ. Tất cả các cụ già, chúng ta phải hiểu là đều là nhất thể. Không có sự cống hiến của các cụ, làm sao có sự phát triển của chúng ta hôm nay? Chúng ta không tận tâm tận lực chăm sóc thế hệ trước của chúng ta, chăm sóc các cụ, thế hệ sau của chúng ta, nửa đời sau của chúng ta chắc chắn phải lo lắng. Tại sao? Có gì học nấy. Chúng ta không kính trọng người già, các em cũng sẽ không kính trọng chúng ta. Đợi các em lớn lên rồi, nắm đấm to rồi, xã hội này nằm trong tay của các em lập tức sẽ nói, đừng quản những ông bà già này nữa. Cho nên, giáo huấn của Thánh Hiền đối với gia đình của chúng ta, đối với cả xã hội đều có một sự tư duy sâu xa, không thể không suy ngẫm. Lúc nãy, tôi có nhắc đến với mọi người, sự tin tưởng này rất quan trọng, và sự tin tưởng này nhất định là từ hành vi của chúng ta được biểu hiện ra, mới có thể vì người diễn thuyết, diễn ở phía trước, diễn cho tốt, người ta có tín tâm. Quý vị nói cái gì, người ta sẽ tin cái đó. Cho nên, con khỉ cái này đã dùng hành vi của nó thể hiện ra, chiêu cảm mọi người đều đến rửa. Kết quả rất là thú vị. Có một bầy khỉ không muốn đến rửa. Hơn nữa, đại đa số đều là khỉ đực. Tôi nghe đến câu chuyện này, tôi liền ở đó suy nghĩ về một vấn đề. Ở đó quan sát. Sau khi phụ nữ nghỉ hưu rồi, sẽ trẻ ra 2-3 tuổi. Bởi vì họ cảm thấy con cái cũng đã lớn rồi, cống hiến cho xã hội cũng tạm được rồi, cũng tận lực rồi. Lúc đó họ liền buông bỏ áp lực. Tinh thần rất là tốt. Sau đó vừa đi đến công viên chơi, bỗng chốc liền hòa nhập thành một nhóm với người ta. Ở đó vận động tập thể dục. Sau đó hôm nay một cô nào đó nấu bữa sáng đem tới mọi người cùng ăn. Ngày mai thì đổi qua một người khác nấu. Vốn dĩ những người không quen biết bỗng chốc liền trở thành bạn bè tốt. Ở đó nói cười cười. Cho nên hình như phụ nữ sau khi nghỉ hưu thì khá là trường thọ. Nhưng mà đàn ông sau khi nghỉ hưu chưa chắc đã được trường thọ hơn. Tại sao? Bởi vì trước đây họ làm chủ tịch, họ làm tổng giám đốc, làm quen rồi, ngồi xuống liền quen với việc người ta bưng trà đến cho họ, quen với việc người ta a du nịnh bợ họ mấy câu. Kết quả bây giờ thoái vị rồi, không còn ai bưng trà cho họ, không còn ai a du theo họ. Họ cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên thật sự, chúng ta thanh thanh bạch bạch đến với thế gian này, hà tất nhiễm phải những tài sắc danh thực thụy này để làm mệt chính mình chứ? Vì vậy, bầy khỉ này liền bắt đầu đều dùng nước rửa, sau đó mới ăn. Có một hôm, nước sông bị khô cạn. Làm sao đây? Nước sông khô cạn rồi, có thể nào cứ ngồi dưới đất mà khóc lóc hay không? Cứ ở đó oán trời trách người. Quý vị coi, bầy khỉ này cũng rất có trí huệ. Chúng không oán trời trách người. Con khỉ cái đó có lẽ là sớm giác ngộ nhất. Nó lập tức nghĩ rằng, nước sông có thể rửa, thì nước biển cũng có thể rửa. Nó liền chạy đến bên bờ biển và bắt đầu rửa. Kết quả sau khi rửa xong, ăn vào thì càng ngon hơn, còn thêm được gia vị. Còn có muối. Cho nên cả bầy liền bắt đầu dùng nước biển để rửa. Kết quả việc kỳ diệu đã xảy ra. Tất cả các đạo nhỏ, chúng cũng không có điện thoại di động, có phải không? Chúng cũng không có mobile phone để mà gọi. Kết quả, sau khi một đạo nhỏ này dùng nước để rửa, thì tất cả khỉ trên những đạo nhỏ lân cận đó, hết thảy đều bắt đầu dùng nước rửa. Bởi vì sóng đạo đã truyền ra ngoài, việc tốt này đã truyền ra ngoài rồi. Những đạo nhỏ khác đều đã nhận được, liền bắt đầu làm. Kết quả loài người đối với hiện tượng này cảm thấy rất là hiếu kỳ, liền bắt đầu đem hiện tượng của con người ra nghiên cứu, thì phát hiện, ví dụ như có một phòng thí nghiệm, họ đã phát hiện ra một hợp chất mới. Sau đó trong tâm họ nghĩ, mình đừng có nói với người khác, mình nhất định phải sở hữu bản quyền. Đây là thứ mình phát hiện ra. Khi họ còn đang ở đó trù hoạch phải phát biểu, thì họ quên mất sóng não của họ đã phát ra ngoài rồi. Trong một thời gian rất ngắn, những phòng thí nghiệm ở khu vực khác sẽ đồng thời phát hiện ra thứ này. Định lý này gọi là hiệu ứng trăm con khỉ, sẽ hình thành hiệu ứng này. Lúc đầu khi tôi kể lại câu chuyện này là đang ở Hải Khẩu. Hải Khẩu vào lúc đó, hiện tượng vỏ trái cây quăng bậy bạ rất nhiều. Cho nên chúng tôi mong đợi mấy chục người bạn ở trong lớp học. Chúng ta hãy đến làm một nhóm gì đầu tiên của Hải Khẩu. Tất nhiên không phải làm khỉ. Một nhóm thực hành đệ tử quy đầu tiên, để chúng ta dùng hành vi mà cải thiện cả phong khí xã hội ở Hải Khẩu. Cho nên trước đó không lâu, cô giáo Từ, người phụ trách Hải Khẩu của chúng tôi, đã nói với tôi một đoạn. Chúng tôi đều rất an lòng. Cô nói, bây giờ thường hay nhìn thấy các em nhỏ đang đọc đệ tử quy ở trên xe buýt. Thường hay nhìn thấy các em, còn có cả một nhóm người đều đang nhường chỗ. Chỉ cần đi xe, chắc chắn sẽ nhìn thấy những cảnh nhường chỗ này. Cho nên các bạn thân mến, thay đổi gia đình, thay đổi xã hội, chúng ta nhất định phải làm được. Từ chỗ nào? Bắt đầu thay đổi từ tư tưởng của chúng ta, bắt đầu ảnh hưởng từ hành vi của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng là tiên phong đệ tử quy ở Singapore, tiên phong hành thiện. Chúng ta không có mấy chục người. Các bạn thân mến, chúng ta có bao nhiêu người? Chúng ta có mấy ngàn người. Thiện niệm của mấy ngàn người nhất định có thể xoay chuyển phong khí của cả xã hội. Các bạn thân mến, có tính tâm này không? Chúng ta sẽ khiến tất cả những nhân viên công tác trong cả khu vực này ngày nay sẽ gieo xuống một ấn tượng sâu sắc, một thiện căn sâu sắc. Người học tập thánh giáo thì sẽ không giống với những người khác. Khi chúng ta rời khỏi đây, không để lại bất kỳ mẫu giấy dụng nào. khi chúng ta đi ra ngoài, những mẩu giấy rác dụng mà mình nhìn thấy đều nhặt lên hết. Chúng ta cùng tất cả nhân viên công tác trong vùng sẽ kết một thiện duyên. Khiến những nhân viên công tác này khi họ đi ra ngoài đều nói với bạn bè người thân của họ, học Đệ Tử Quy rất tốt, học Phật rất tốt. Quý vị coi, người thật sự hiểu rõ chân tướng, đâu có chuyện không có pháp hỷ sung mãn. Những lúc nào mới rộng tu cúng dường, mọi lúc mọi nơi làm tấm gương cho người khác rộng tu cúng dường. Vậy chúng ta đừng có nghĩ là không có ai hết, không nhặt nữa. Vậy không được. Nếu như không có người không nhặt nữa, thiên địa quỷ thần sẽ chê cười chúng ta. Cho nên các bạn thân mến, rộng tu cúng dường không phải cúng dường con người. Tâm bao thái hư không phải chỉ dùng để đọc, là phải đem ra thời thời đặt trong tâm. Khi tất cả thiên địa quỷ thần, tất cả các chúng sanh ở không gian khác nhìn thấy chúng ta, khi không có bất kỳ một người nào, chúng ta vẫn y giáo phụng hành, vẫn ở đó nhặt rác. Quý vị coi, họ nhìn thấy có cảm động không? Họ nhìn thấy rồi sẽ lập tức tổ chức lớp học Đệ Tử Quy. Sau khi họ nhìn thấy rồi, lập tức sẽ nghĩ sư trưởng của chúng ta đang giảng kinh ở đây, họ liền tranh thủ qua đó học tập, tranh thủ đi nghe. Thật sự là một hành vi có thể kết pháp duyên với vô lượng vô biên chúng sanh. Điều này có thể cảm nhận được, học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Cho nên lúc đó hoạt động mẹ chồng tốt nàng dâu tốt này của chúng tôi, tôi lên đó tra tài liệu đã khiến tôi nhớ lại bài nghiên cứu khoa học này. Sau đó tôi cũng đã tra được một số tài liệu, tôi liền lên bục chia sẻ. Và trong quá trình làm hoạt động này, chúng tôi cũng đã đi phỏng vấn những người mẹ chồng tốt nàng dâu tốt này. Kết quả chúng tôi vô cùng ngạc nhiên mà phát hiện tất cả các mẹ chồng tốt nàng dâu tốt đều có chung một điểm. Tất cả mẹ chồng tốt đều nói rằng đối với con dâu của chính mình giống như với con gái của mình vậy, vô cùng yêu thương. Hơn nữa còn dặn dò con cái của họ, dặn dò những anh chị em chồng này, một mình chị dâu gả vào nhà mình không hề dễ dàng, các con phải đối với chị cho tốt để chị ấy cảm thấy không khác gì với nhà của mình. Đây chính là muốn cho người hỏi mình trước. Ngày nay một người con dâu gả đến nhà chồng, trong tâm của họ có căng thẳng không? Các bạn thân mến, có căng thẳng không? Lo lắng dè dặt đều sẽ phát run, sợ mình làm sai việc gì, làm không tốt. Cho nên chúng ta có thể đồng cảm, thấu hiểu. Quý vị coi, con dâu gả qua đây, vốn dĩ phải lo sợ 2-3 tháng thì bỗng chốc liền có thể hòa nhập vào. Họ đối với mẹ chồng, cha chồng, đối với các em chồng, sự cảm động, cảm ơn đó, gia hòa vạn sự hưng đã được quyết định vào lúc bắt đầu này, đặt mình vào hoàn cảnh đó. Cho nên chúng ta học tập phải dụng tâm cảm nhận. Một người con dâu gả qua đây là tâm cảnh như vậy. Cũng như thế, một đồng nghiệp mới vừa mới đến làm ở công ty này, họ có thấy căng thẳng không? Có. Họ sợ mình không quen được, họ sợ mình làm sai. Những lúc này chúng ta chủ động đi đến quan tâm họ, chủ động đến hỗ trợ họ, họ cũng sẽ cảm nhận được giống như về nhà của mình vậy. Quý vị sẽ kết được một mối nhân duyên bạn tốt trong đời này. Đây đều là công phu thái độ suy nghĩ cho người khác. Và tất cả những người con dâu tốt cũng đều có chung một điểm. Là chung một điểm gì? Tất thảy đều coi mẹ chồng của họ như mẹ ruột của họ mà hiếu kính. Hơn nữa điều rất thú vị là gì? Những người con dâu tốt này khi sắp gả qua đó, mẹ của họ đều sẽ dặn dò họ ba điều. Điều thứ nhất, phải hiếu thuận cha mẹ chồng. Có thể không mua quà cho mẹ, nhưng không thể không mua quà cho cha mẹ chồng. Quý vị coi, đây là cha mẹ thật sự biết lo cho đại cuộc. Điều thứ hai, không thể cãi nhau với chồng. Sau khi cãi nhau cũng không được bỏ về nhà mẹ ruột. Việc này mẹ không cho con dựa. Phải để tự thân con gái mình đi học tập, đi trưởng thành. Kết quả cha mẹ bây giờ không phải vậy. Con bị bắt nạt rồi, mau mau quay về tìm mẹ. Vì không khiến cho trời đất ngã nghiêng mới lạ. Cho nên khi tôi còn nhỏ thì có nhớ rằng số lần ông ngoại, bà ngoại của tôi đến nhà chúng tôi chơi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rất ít, hình như là không đến. Các cụ chỉ sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhà thông gia. Vô cùng hùng hậu. Và những lúc thuận đường đi ngang qua ghé vào thăm con gái, bà ngoại của tôi sẽ nắm lấy tay bà nội tôi, sau đó liền bắt đầu nói với bà nội tôi: đứa con gái này của tôi không biết ăn nói, đứa con gái này của tôi làm việc rất chậm, xin chị bao dung cho nó, thói quen xấu của nó rất là nhiều. Bà ngoại tôi cứ một mực nói những điều không tốt về mẹ tôi. Tôi ở đó nghe mà cũng ngẩn người ra, không hiểu rõ tình hình gì. Cứ như vậy mà nói trước là con gái của mình không tốt. Kết quả sau khi hai bà cụ đều ngồi xuống rồi, một màn khác, một sự việc rất thú vị xảy ra. Bà nội tôi bắt đầu nói: đứa con dâu này tốt lắm, con dâu tốt chỗ nào đều nói về cái tốt của mẹ tôi. Những ông bà thông gia thật sự sáng suốt. Cái xấu đều tự mình nói, để cái tốt cho cha mẹ chồng nói. Cho nên trí huệ này của lão tổ tiên chúng ta thật sự là có ý nghĩa rất sâu xa. Cho nên sau khi cãi nhau thì không được về nhà, phải tự mình gánh vác. Thứ ba, nhất định phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ và giúp chồng dạy con. Đều phải làm được ba điều này. Chúng ta sẽ nhìn thấy được đều là suy nghĩ cho người khác. Thật vậy, khi người ta thời thời nghĩ cho người khác thì thật sự là trong bốn bể đều là người thân, đều là người nhà. Có một câu chuyện đã nhắc đến rằng đây đều là những chuyện có thật. Lúc đó có hai cặp vợ chồng đối diện nhau. Trong đó một cặp vợ chồng ngày nào cũng cãi giặt, năm ba ngày lại cãi lớn. Một cặp vợ chồng kia thì vô cùng ân ái, kính nhau như khách. Tất nhiên, mặc dù cặp vợ chồng này thường xuyên cãi nhau, họ cũng rất hâm mộ người ta có thể chung sống hòa hợp. Cho nên tranh thủ lúc không có người, bốn phía không có ai, người vợ thường cãi nhau kia liền tranh thủ chạy qua gõ cửa, vào rồi liền muốn thỉnh giáo hàng xóm. Kết quả sau khi vào rồi, cô liền nói chuyện với người vợ của cặp vợ chồng hòa hợp kia. Kết quả người vợ này liền nói với cô rằng: nhà anh chị tại sao thường hay cãi nhau? Nhà chúng tôi tại sao khá là hòa hợp? Bởi vì nhà anh chị đều là người tốt, nhà chúng tôi đều là người xấu. Cô vợ này nghe xong ngẩn người ra. Có phải là cô đang mắng tôi không? Nhà cô đều là người xấu, sau đó rất hòa hợp, nhà chúng tôi đều là người tốt, cãi nhau không dàn xếp được. Làm gì có đạo lý này? Tiếp theo người vợ này liền nói tiếp: ví dụ như hôm nay tôi pha cho chồng tôi một ly trà đặt ở trên bàn. Chồng tôi không cẩn thận đi ngang qua làm nó bị đổ. Vừa làm đổ như vậy, tôi liền đi qua đó. Ông xã, xin lỗi, xin lỗi. Đều do em không cẩn thận để ly trà ngay cạnh mép bàn. Không cẩn thận để nó vô một chút, khiến cho anh làm nó bị đổ. Xin lỗi anh, tôi liền mau đi thu dọn. Lúc đó chồng tôi liền nói, hơi đều do anh đi đứng không cẩn thận, khiến tâm ý của em bị anh chà đạp mất rồi. Hai vợ chồng cứ ở đó dành nhau thu dọn như vậy. Là tình hình này. Sau đó khi người chồng đang ở đó lau chùi bàn, người vợ liền nói, không sao, để em pha cho anh một bình ngon hơn nữa. Quý vị coi, vợ chồng có thể thời thời kiểm điểm chính mình trước. Việc xấu đều biến thành gì? Việc xấu đều biến thành việc tốt. Quý vị coi, làm đổ ly trà, việc tốt, việc xấu, đó là chuyện tốt xấu. Tốt xấu nằm trong tâm. Cho nên vợ chồng đều có thể chỉ ra được vấn đề của chính mình, phản tỉnh chính mình. Hai bên đều sẽ cảm nhận được đức hạnh của đối phương mà cảm động. Vì sự cảm thông thấu hiểu này của đối phương mà cảm động, rất có thể hai vợ chồng của họ lại cùng ngồi xuống uống ly trà đó, có thể sẽ vui vẻ cả một đời, đều luôn cảm niệm về hình ảnh ngày hôm đó. Kết quả cùng một tình hình như vậy xảy ra ở bên nhà chị. Chồng của chị đã làm đổ bể ly trà này. Chị liền đi qua đó nói, anh đi đứng không có mắt phải không? Tôi đã pha sẵn rồi, anh còn làm đổ nó đi. Anh tự đi pha đi. Chị coi, một việc nhỏ mà cũng xảy ra đại chiến thế giới. Người chồng liền lập tức không chịu thua. Cô, ngay cả một cái ly cũng không biết đặt, còn đặt ở ngoài rìa như vậy nữa. Khiến cho tôi làm đổ bể nó, trước có thể chỉ vì một ly trà mà hai người ly hôn cũng nói không chừng. Lời của lão tổ tiên phải biết nghe. Lão tổ tiên nói, tự trách mình, trời yên đất lặng. Ở trong một gia đình đều luôn phản tỉnh chính mình đã làm chưa đủ tốt, sẽ như thế nào? Một bầu không khí tường hòa, trời yên đất lặng. Tự trách mình, trời yên đất lặng đều là nói do mình không tốt. Trách móc nhau đều luôn chỉ vào mũi của đối phương mà mắng. Trách móc nhau, đất trời ngã nghiêng. Trời yên đất lặng và đất trời ngã nghiêng cũng chỉ nằm ở giữa một niệm mà thôi. Đạo lý trong cõi nhân gian không hề phức tạp như chúng ta tưởng tượng thế đâu. Cho nên, ai là người có phước khí nhất, người biết tiếp thu trí huệ của Thánh Hiền, đó là người có phước trong cuộc đời. Cho nên cuộc đời trước hết phải hỏi mình đã làm đúng hay chưa. Vào thời kỳ nhà Tống, có một người phụ nữ tên là Thôi Thiếu Đệ. Khi cô gả đến nhà chồng của mình, chồng của cô có 4 người anh trai, cho nên cô vừa gả qua đó đã có 4 người chị dâu. Sau đó, bởi vì 4 chị dâu của cô thường hay cãi nhau, có những lúc còn đánh nhau, cho nên khi cô sắp gả qua bên đó, bạn bè người thân đều cảm thấy toát mồ hôi lạnh thay cho cô, sợ cô lành ít dữ nhiều. Nhưng khi cô vừa gả qua bên đó, lập tức đã hòa nhập với gia đình này. Chị dâu của cô bị mẹ chồng bảo đi làm việc. Cô liền chủ động nói với mẹ chồng của mình, con là người mới tới, công việc để con làm trước. Quý vị coi, tứ nhiếp pháp, điều này Thôi Thiếu Đệ đang làm. Lợi hành bố thí, trước hết dùng nội tài bố thí giúp đỡ. Sau đó có những thứ gì tốt, cô đều chủ động tặng cho các chị dâu của mình. Những lúc ăn cơm đều nhường các chị dâu của mình ăn trước. Có những lúc vừa hay đang giúp chị dâu cô ẵm em bé, em bé của chị dâu liền tè ra ngay trên người của cô. Nét mặt cô vẫn vui vẻ, không đánh mất tấm lòng của mẹ hiền, cứ y như là con của chính mình vậy. Quý vị coi, việc cô làm ra đã ghi dấu lại trong tâm các chị dâu. Chị dâu của cô có lúc đem những chuyện thị phi trong gia đình này đến nói với cô, cô đều không đáp lời, chỉ cười cười. Thật ra mà nói, khi những chị dâu này của cô đang nói chuyện thị phi với cô, khi cô một câu nói cũng không hề đáp trả, chị dâu của cô còn nói tiếp được nữa không? Không nói tiếp được. Thật ra con người đều có lương tri. Khi họ đang phê bình người khác, nội tâm của họ cũng cảm thấy không đúng. Nếu như đối phương rất có đức hạnh đều sẽ không đáp trả, họ sẽ không nói tiếp được. Nô bộc của chính cô chạy tới, đem những điều không tốt của những người chị dâu này ra kể cho cô nghe. Cô lập tức liền dẫn người nô bộc này đến nhận lỗi với chị dâu, rồi giáo dục nô bộc của mình không thể nào nói những điều thị phi này khiến gia đình đánh mất sự hòa lạc. Tội lỗi đó rất lớn. Đồng thời nô bộc của cô, sau khi nhận lỗi với chị dâu của cô, chị dâu cô sẽ nghĩ điều không tốt của mình người ta đều nhìn thấy rồi, họ sẽ càng ngày càng biết giữ mình. Cho nên hơn một năm sau đó, bốn người chị dâu của cô nói thím Năm là đại hiền. Người con dâu thứ Năm này thật sự rất hiền đức. Chúng tôi không phải người, bốn người chúng tôi thật sự không phải người. Quý vị coi, thật vậy, không thể khiến người khác cảm động là do đức hạnh chúng ta không đủ, đức chưa tu, cảm chưa tới. Vì vậy một người nữ đã khiến phong khí của cả gia đình nhà chồng mình hoàn toàn xoay chuyển lại. Đó thực sự là có công với dạng đời thiên thu của gia tộc này. Cho nên người ta tham lam, chúng ta thời thời có thể không so đo với họ, thì thiên hạ sẽ không còn người tham. Đối mặt với tính nóng nảy của người khác, chúng ta có thể nhẫn nhường, thì dần dần những người tính khí nóng nảy trong thiên hạ cũng sẽ không ngừng cải thiện thái độ của họ. Được. Cho nên câu kẻ thương người thường được người thương này, trong khoảng thời gian ở Than Trì, thực sự cũng có rất nhiều sự việc rất cảm động. Có một em học sinh, em học tiểu học lớp 5, học thư pháp. Các bạn thân mến, việc dạy học trong cả quyển Đệ Tử Quy, chúng tôi đều là học với cô giáo Dương Thục Phân. Cô là cô giáo quốc học của tôi. Rất nhiều quan viên giáo dục đến nghe cô giáo Dương giảng Đệ Tử Quy, bởi vì cô giáo dạy thư pháp, trước hết sẽ giảng một tiếng Đệ Tử Quy. Sau khi nghe xong đã rất cảm khái, nói rằng nếu như tất cả các giáo viên đều dạy giống cô giáo Dương như vậy, thì tất cả học sinh chắc chắn sẽ khác đi. Em bé này đến học, những lúc được nghỉ học, không ra ngoài chơi, cả ngày đã viết 5 tiếng đồng hồ trở lên, vô cùng chăm chỉ. Cha mẹ của em đã đi ra ngoài chơi rồi, em tự mình học 5 tiếng đồng hồ, còn phải tự mình nấu cơm. Em vui vẻ gánh vác, rất vui sướng. Cô giáo Dương hỏi em, tại sao con không đi ra ngoài chơi mà học chăm chỉ như vậy? Em nói, bởi vì sau này con muốn làm giáo viên thư pháp, muốn khắc dấu. Bởi vì cô giáo có dạy các em khắc dấu, khắc con dấu. Muốn làm giáo viên khắc con dấu. Còn muốn làm giáo viên Đệ Tử Quy. Một em nhỏ có chí hướng rộng lớn như vậy, sau này em nhất định sẽ có thành tựu. Kết quả, cô giáo lại hỏi em, tại sao con lại nghĩ như vậy? Em bé khoảng 10 tuổi đó nói, bởi vì bây giờ có quá ít người làm việc này, con phải làm trước tiên. Cô giáo đã vô cùng cảm động bởi những em bé này. Những em bé này học khắc con dấu được một tuần lễ, trình độ học trong một tuần lễ đã vượt qua công phu 2 đến 3 năm học của một người trưởng thành. Thật vậy, hiếu tâm đối với tổ tiên khởi lên rồi, đó thật sự sẽ thông với thần minh, không gì không thông. Một em bé chỉ mới được khoảng 10 tuổi mà lại có được khả năng như vậy. Những con dấu mà những em bé này khắc ra được trên trang web Đại Phương Quảng của chúng ta đều có đăng tải lên. Thậm chí là lần này chúng tôi đến nước Pháp đều sẽ đem những tác phẩm này ra để triển lãm. Cho nên có những em bé như vậy đều đang học tập văn hóa truyền thống, thì chúng ta có niềm tin chắc chắn văn hóa truyền thống nhất định sẽ có thể không ngừng được phục hưng ngay trước mắt chúng ta. Thực vậy, sau sự giáo hóa đó, ông chủ trong cửa hàng nói với chúng tôi, trước đây rất nhiều người canh chừng thường hay bị mất đồ. Bây giờ không canh chừng gì nữa cũng không bị mất đồ. Cho nên con người thật sự có thể dạy được. Chúng tôi có những lúc nói chuyện với những lão bá tánh bên đường này. Họ nói trước đây thường hay nhìn thấy những chuyện đánh nhau ở bên đường, bây giờ đều không nhìn thấy nữa. Đường xá cũng sạch sẽ lên. Khi có những người dân quăng rác, thôn dân bên cạnh cũng sẽ chạy lên nói, thầy cô người ta mỗi ngày đều nhặt rác, các anh còn dám quăng rác. Phong khí khuyên bảo lẫn nhau đó càng ngày càng hưng thịnh. Cho nên sư trưởng ngài nói với chúng ta, con người chắc chắn có thể dạy được, chắc chắn có thể dạy được thành thánh hiền. Và điều càng quan trọng hơn, nhất định phải bắt đầu làm từ tâm mình, bắt đầu làm từ nhà mình. Một cách tự nhiên, xã hội, quốc gia, dân tộc cũng sẽ nước chảy thành mương mà càng ngày càng tốt. Được, vậy tiết học hôm nay tôi chia sẻ với mọi người đến đây. Cảm ơn mọi người. Lão thật niệm Phật. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.